Chúng ta hãy vun trồng cái tâm vị tha, với động năng vị tha. Chúng ta mong chứng cầu được Phật quả để mà giải thoát tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn, với cái động năng Bồ Đề Tâm đó. Với cái động năng Bồ Đề Tâm đó, chúng ta bắt đầu khởi Bồ Đề Tâm đó để mà tham dự cái buổi thính pháp ngày hôm nay. Tham chi tập, lưu sinh chi, đoá rút của sinh chi tham chi. Nì đúng nghe, tham chi tập trẻ,
nếu mà chúng ta quan sát đến chúng sanh trong lục đạo, điều mà chúng ta thấy được là tất cả các chúng sanh đều không mong cầu sự đau khổ, và điều mà chúng ta mong cầu là chúng ta mong cầu được sự hạnh phúc chân thật. Những người phương diện này, tất cả các chúng sanh đều là bình đẳng. Nếu chúng ta muốn tự tại ngoài tất cả những sự đau khổ một cách viên mãn, thì điều mà chúng ta tìm kiếm là chúng ta phải chứng được niết bàn, tức là tự tại ngoài luân hồi.
Dung hiệu tên đất, dung hiệu thâm chí đất, tên đất trẻ hiệu. Điều hòa thâm chí đất đen bê, ta công phán tê là nê, thả vẻ công phán sĩ gửi.
So what do we exactly mean by cái điều mà
chúng ta đi tìm tiếng Tây Tạng là Thapa, tiếng Bắc Phạn là Nirvana, tiếng Việt là Niết Bàn. Cái điều mà chúng ta mong cầu chúng ta chứng được Niết Bàn, đó là một trạng thái tự tại ngoài tất cả mọi luân hồi một cách rốt ráo viên mãn. Và cái trạng thái tịnh lặng đó được gọi là trạng thái Niết Bàn. Cái điều quan trọng đối với chúng ta là chúng ta có thể hiểu được chúng ta có khả năng để mà chứng được cái trạng thái Niết Bàn đó. Cái câu hỏi là chúng ta được đặt ra là liệu chúng ta có thể chứng được cái quả vị đó hay không, tức là chúng ta sẽ được quả vị Niết Bàn. Tất cả mọi tất cả mọi sự đau khổ và phiền não, câu trả lời là có, chúng ta có khả năng làm được như vậy.
Đúng nghe thì đúng nghe yên bạch, ta mới chỉ bạch sao rồi.
Dĩ nhiên, cái đầu tiên là chúng ta phải tư duy trong cái trạng thái của chúng ta, cái tình. Cái trạng huống của cái tình trạng mà chúng ta đang ở trong, chúng ta đang ở trong đó, đó là
cái đang ở trong kia chúng ta phải tìm hiểu. Tức là cái vị trí của chúng ta ở trong cái cuộc sống hiện giờ.
Và khi mà thầy nói như vậy, có nghĩa là thầy nói là có ai mà không hiểu là cái khổ là gì đâu. Đâu có ai lại lùng gì với cái khổ đâu, mà cái điều mà chúng ta nói khổ là cái khổ gì đây.
Đúng nghe mà ra chịu sung yếu rồi.
Let me tell you
đây, nhưng mà để Thầy nói một cách sâu sắc hơn về cái tình trạng mà chúng ta đang có. Nếu Thầy nói một cách tổng quát, có ba loại khổ khác nhau. Có ba loại khổ mà chúng ta phải thọ. Cái loại thứ ba tức là pervasive suffering, tức là cái khổ toàn diện. Cho đến bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy mà chúng ta còn thọ trong cõi luân hồi, thì chúng ta còn thọ cái khổ đó. Đó là cái loại mà khổ vi tế mà chúng ta chưa nhận thức ra. Đó là cái loại khổ mà nó luôn luôn nó hiện diện ở trong cõi luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta bị rớt vào cõi luân hồi là chúng ta thọ cái loại khổ này. Và có lẽ ở dưới cái mức độ thấp hơn, thì chúng ta bị khổ vì gọi là
thành khổ.
Cái khổ vô thường ấy có nghĩa là gì? Ở trong cái trạng thái này, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc ở trong cõi luân hồi, nó chỉ là một khía cạnh khác.
Đúng như đeo anh xin biểu là khía thẳng. Thì ngã răng chúng ta sử dụng cho thẳng bị dư là rõn là anh dư vị đúng như thế. Thì anh dư vị đúng như thế mà khía bạch chế này. Thế là anh đeo anh xin thật lọc vết khía bạch chế này.
Có thể nói, khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy có những cái nhận thức sai lầm trong tâm thức của mình. Hay là có thể nói chúng ta có những tà kiến. Thì chúng ta ở trong tâm chúng ta có cái tà kiến, thay vì khổ thì chúng ta cho đó là lạc. Thì thay vì chúng ta nhìn được cái chân tướng của cái khổ là khổ, chúng ta lại có cái tà kiến cho khổ là lạc. Đây là một cái tà kiến mà ai cũng có cái.
Nên cái vụ đeo vào khó vấn đề là bị đeo vào thì thế là anh ngon bát trang mẹ bác sĩ, chỗ khi trang mẹ bác sĩ, có thể anh thấy tham ái thì đúng như công an chung được cái đó.
Như vậy, cái điều này có nghĩa là gì? Thì cái điểm cuối cùng kết luận của những cái mà chúng ta hiểu là cái khổ để làm gì? Thì bất cứ những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta trải qua về cái mà lạc, dù có lạc đến đâu, chúng ta không bao giờ mà chúng ta được có sự hài lòng thỏa mãn hết. Là cuối cùng thì chúng ta
rất là
cái khổ.
Yang tao bằng sinh khen, dì bị khép bật tờ, lọc khí tờ, ngã răng cho tờ, ngã răng cho dư lợi anh tờ, đồng hệ tờ, đeo anh sinh bị lọc khí tờ, sư sâu thông bị dư lợi.
Thế mà Lokshe, tiếng Tây Tạng có nghĩa là tà kiến, hay là lệch kiến. Đó là một cái tà kiến, thấy cái gì có thật là cho là không có thật. Đó là một cái tà kiến, chúng ta không nhìn. Chúng ta không nhìn thấy thực tại. Vì đó là lý do tại sao chúng ta có một cái tà kiến về các pháp. Đó là lý do tại sao chúng ta có tà kiến.
Chúng ta nghe đúng nghe đó nghe học học cổ huy sâm này. Cổ sư sư khi khi huy sâm bị ta đúng nghe chưa rồi. Ta đúng nghe thế là anh đúng nghe chứ đúng nghe gì cả đấy.
Có người sẽ bảo là tôi hiểu được thế nào là khổ. Thì cái mà khổ mà chúng ta nói đến chỉ là cái sự biểu hiện của một cái hình thái của cái khổ thôi. Thì trong cái đó chúng ta thường nói đến, mà chúng ta nói cái khổ đây là khổ khổ thôi. Khổ mà chúng ta có thể kinh nghiệm được là cái khổ này rất là thô. Thì ai cũng bảo tôi hiểu, tôi biết được cái khổ là gì rồi. Nhưng mà cái khổ đây chỉ là cái khổ thô thôi. Tức là cái hình thức khổ khổ. Ai cũng kinh nghiệm được hết. Đúng rồi, trang vị đúng rồi. Nhưng mà tính sự xong là ta đúng rồi, đúng rồi, chắc rồi. Cái đấy là đúng rồi, chứ chắc bằng được gì đúng rồi. Nhưng mà khi bị tự nhiên bị thoa là ta ngân dụ hả chứ. Ta rạc bạc chứ, đúng rồi, rạc bạc chứ. Ta tất cả rạc bạc chứ, nó hạc bạc chứ.
Chúng ta sẽ có rất nhiều ví dụ mà chúng ta biết rất nhiều về cái khổ. Và chúng ta biết rõ ràng. Thí dụ như chúng ta ăn uống và chúng ta có vấn đề về bộ tiêu hóa của chúng ta, cái bộ tiêu hóa không làm việc được là chúng ta khổ liền. Hoặc là cái thời tiết thay đổi mà có cái lạnh khởi đến là chúng ta thấy khổ về cái lạnh liền. Đây chính là những sự biểu hiện, những sự biểu hiện của những cái tướng khổ.
Tao là đúng như sung bút thì càng lên chúng sẽ thấy càng lên chúng được tên ta tự giải quyết thắng. Và cái khổ toàn diệt ở trong cõi luân hồi. Nếu mà chúng ta muốn tự tại ngoài ba cái loại khổ này thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Thì chúng ta đều nói chuyện chúng ta phải hiểu cái khổ này từ đâu nó đến.
Dù mê chê mê là sung yếu mà, có dù kinh sung yếu, ta sẽ dù được cả lên được tên ta giải quyết thắng.
Về phương diện lý thuyết thì bất cứ cái khổ nào cũng đến có nhân và duyên, cái khổ nó khởi lên. Nếu không có khổ nào mà không có nguyên do thì chúng ta phải tìm cái nguyên do của khổ là gì.
Ta đúng thì dùng sao cái chữ thì khác rồi, quân dụng sen, chữ quân dụng đúng cái dùng sao ta dùng không được thì ta quân dụng khác rồi.
Nếu mà chúng ta đặt cái từ tư duy này dưới cái khía cạnh của tứ diệu đế thì chúng ta sẽ thấy rằng, thì đầu tiên chúng ta thấy cái khổ. Chúng ta hiểu về nguyên nhân của khổ thì đầu tiên chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân của khổ.
Có nếu mà bảo quân chúng sắc dị nhân chuẩn thì quân chúng sắc là gì đấy?
Thì cái đoạn này gọi là quân chúng. Quân chúng tức là cái nguyên nhân của tất cả các nỗi khổ.
Nhi ở đây là lễ chỉ quân chúng sẽ chỉ đạo nhân của quân chúng sẽ chỉ nhi đối xử này thay nhi giả.
Cái này trong kinh văn được gọi là tập đế. Cái nguyên do đích thực của nỗi khổ là gì? Là phép phiền não. Các phiền não là do các nghiệp ô nhiễm khởi lên. Đó là cái nguyên
nhân của đích thực của
tất cả các nỗi khổ. Nhưng
ta lấy cái nguyên nhân thì anh ấy nhớ mà bị nguyên nhân tình xung đột.
Thì trong những cái nguyên do mà gây nên khổ, thì cái khổ mà chính chính là những cái phiền não, vì các phiền não mà khởi lên, tất cả các ác nghiệp khởi lên. Đúng là phương diện nghiệp. Đúng là phương diện, mà nếu mà mình hiểu nghiệp như là một cái nhân, thì mình có thể nói có hai loại, thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp.
Thì lễ như bố thế. Gyu li tami gyu li kan di ki na ya. Di nyingbo te de ane, jibu te ane koya ne li mingu res, mingu ya res.
Cho định nghĩa, tất cả những các nghiệp ô nhiễm thì nói rằng dù bất cứ phương tiện nào, dù là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, thì cái nghiệp đó bao giờ nó cũng gặp nên tạo nên một kết quả ở trong cõi luân hồi. Ngay cả chúng ta làm những thiện nghiệp, nếu chúng ta tạo nên một thiện nghiệp, thì chúng ta tạo nên kết quả bất thiện. Chúng ta những thiện nghiệp thì chúng ta tạo được những cái thiện quả. Căn cứ vào cái điểm này, là chúng ta có thể luận về nghiệp. Do cái sự hiểu biết về nghiệp này, thì chúng ta thấy cái sự thọ nghiệp của chúng sanh chia thành sáu cõi.
Xuống chưa tắt.
Trong cõi luân hồi.
Ghế về lấy chứ. Cảm ơn các sư và các phong khoe nên sư và các phong người sư nó.
Lục đạo.
Phla tâm, mi tâm, hâm mê sư. Điện trôi tên sư bất tên. Phong người sư.
Khi mà chúng ta thấy sáu loại chúng sanh ở cõi luân hồi, thì chúng ta thấy có hai loại. Một loại là cõi trên, có những người sẽ được tái sanh vào những cõi thiện hay là cõi trên, rồi có cõi trời, cõi người, rồi cõi bán thiên. Do cõi này là do những người đã tạo nên được những
thiện
nghiệp, nhưng mà là ở trong cõi luân
hồi. Do cõi này là do những người đã tạo
Khi nói về những bất thiện nghiệp, thì có những bất thiện nghiệp cho các chúng sanh tạo nên, thành ra chúng sanh bị đọa xuống ba đường dữ.
Xuống cho ta, thành ra cái này lấy tự nhiên đồ vật gây ra mấy cái lấy nhiên bộ thì khả năng những cái sinh vật, nhớ tự nhiên bộ thì anh ấy nhớ mà bị cuốn chung những cái đó, nhớ mà những cái đó.
Thầy nói một cách tổng quát, nói rằng có những cái thiện nghiệp tạo nên đưa đến những cái cõi trên, và những bất thiện nghiệp tạo nên đưa xuống các đọa xứ. Tất cả các nghiệp này có thể nói là đặt căn bản trên tất cả những cái phiền não mà chúng sanh đã tích tụ. Khi mà mình đặt câu hỏi, thì mình nói phiền não là gì? Thì có thể nói có 8.4 vạn loại phiền não. Có thể nói đến có 8.4 vạn loại phiền não, để nói rất là nhiều phiền não mà chúng ta có. Chúng ta ở trong cõi luân hồi. Nếu mà chúng ta giới hạn chúng một cách hạn hẹp hơn, chúng ta thấy có 6 loại phiền não chính. Là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là 6 cái phiền não căn bản.
Nhưng mà chúng ta thấy có 6 loại phiền não căn bản.
Còn nếu mà chúng ta chia cái phiền não này mà chia ra, phân loại ra thì có thể nói đến 8 vạn 4 ngàn loại phiền não. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích một cách sâu sắc hơn thì chúng ta nói là cái nguyên nhân tối hậu của những phiền não này là gì? Chúng ta sẽ thấy một cái nguyên nhân tối hậu. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà đếm những phiền não thì chúng ta sẽ thấy là không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi những phiền não này. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cách sâu xa, chúng ta sẽ thấy một cái phiền não mà căn bản nhất chính là cái tâm chấp ngã. Thì chúng ta hiểu được có cái tâm chấp ngã rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách làm thế nào để mà loại bỏ cái tâm chấp ngã này.
Tại nhớ mà bận sung hoạt, nhớ mà cái nào này ta nhớ mà bị sao hoạt thì anh tự mua lấy sung hoạt tại ngày bắt được sáng phẳng rồi.
Do đó điều quan trọng là chúng ta phải tư duy về những cái điểm này mỗi ngày, khi mà chúng ta có kinh nghiệm về những điều xấu điều tốt mỗi ngày và chúng ta có liên hệ những cái nghiệp xấu nghiệp tốt thì là vì nghiệp của chúng ta phải họ, thành ra chúng ta kinh nghiệm những điều đó. Thì chúng ta phải tư duy, chúng ta phải hiểu rằng cái này liên hệ với cái tâm phiền não ở trong cái dòng tâm thức của mình. Và chúng ta phải truy tầm đến cái nguyên nhân tối hậu, tức là cái tâm chấp ngã của chúng ta. Khi mà nhận thức cái phiền não căn bản đó là phiền não gốc, từ đó tạo ra tất cả các phiền não khác và tạo ra những đau khổ, thì chúng ta mới hiểu được là cái phương cách để mà chúng ta diệt được cái tâm chấp ngã đó, do đó chúng ta chấm dứt được cái đau khổ một cách viên mãn, một cách rốt ráo. Đại đạo sư Đức Aryadeva thì ở trong tác phẩm của ngài, ngài nói rằng nếu mà mình chấm dứt được vô minh thì mình chấm dứt được tất cả. Tức là có thể diễn dịch là nếu mà mình chấm dứt được vô minh của mình thì mình chấm dứt được tất cả các phiền não. Mình có thể nói lấy một cái thí dụ là mình thấy một cái cây có bao nhiêu nhánh ra, nếu mà chúng ta đi chặt từng nhánh một thì rất mất thì giờ, thành ra chúng ta tìm đến cái gốc của nó, chúng ta chặt cái gốc là nguyên cái cây sẽ bị tiêu diệt. Đó là cái thí dụ. Thành ra cái thông điệp mà chúng ta phải lắng nghe của thầy là khi mà chúng ta có thể thế nào chấm dứt, là chúng ta phải chấm dứt được cái tâm chấp ngã ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cái tâm chấp ngã như thế nào và chúng ta tìm cái thuốc hóa giải cái tâm chấp ngã đó. Thầy sẽ tóm tắt lại những điểm của thầy đã vừa mới giảng như thế này là chúng ta có nhiều phiền não thì chúng ta phải truy tầm
cái nguyên nhân của chấp ngã, à, nguyên nhân của phiền não là chấp ngã. Chúng ta hiểu được cái nguyên nhân đó rồi, thì chúng ta chặt đứt cái gốc phiền não đó, thì tất cả các tâm của ta tự tại ngoài tất cả các phiền não. Thì điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta hiểu, khi mà chúng ta chứng được kiến quả vị đó, thì chúng ta sẽ không bị tái sanh vào cõi luân hồi nữa. Đó là cái điều mà luận lý mà mang lại đầy ý nghĩa cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được. Tức là cái tiến trình nữa rồi thì chấm dứt được chấp ngã, do tự chấm dứt được chấp ngã, chúng ta chấm dứt được phiền não vọng tưởng, chấm dứt phiền não vọng tưởng thì chúng ta không bị tái sanh vào cõi luân hồi nữa. Để mà nhấn mạnh thêm, thầy nói rằng chúng ta phải nhìn vào cái sự thực là chúng ta đã đọa vào trong cõi luân hồi rất lâu rồi. Chúng ta đã sống ở trong luân hồi quá lâu rồi. Và tại sao chúng ta sống lâu như vậy? Thì chúng ta không thể đổ lỗi cho ai được, mà chúng ta phải nhìn vào cái tâm thức của chúng ta, là vì cái tâm chấp ngã mà chúng ta có, đó là gốc rễ của cái lý do tại sao chúng ta đoạn trong cõi luân hồi. Mình không thể đi tìm một cái năng lực bên ngoài, hay là một cái phép lạ gì bên ngoài, hay là một vị Phật sống ở bên ngoài, các vị này sẽ hóa phép hay làm các trick, thì chúng ta sẽ được tự tại, chúng ta được tự do, và chúng ta không cần phải cố gắng gì hết. Đức Phật không có làm được những cái điều này. Ngài không nói rằng cứ để Ngài làm cho mình thì mình sẽ được tự tại. Điều này không bao giờ có hết. Cái điều mà chúng ta phải hiểu là chúng ta phải tự mình tự tu tự chứng, chúng ta phải cố gắng rất là tinh tấn cho sự cố gắng chúng ta tự mình tự giải thoát mình. Đức Phật nói rằng Đức Phật chỉ cho mình thấy được cái sự thật, và mình đi vào cái sự thật đó, tự mình giải thoát lấy cho mình. Đức Phật đã nói một cái cách đơn giản về sự thật, nói rằng không bao giờ các tích tụ các ác nghiệp hết, là chúng ta chỉ có tích tụ những công đức mà thôi. Lúc nào cũng là chế ngự được cái tâm thức của mình. Đây là giáo pháp của Đức Phật. Tất cả có thể nói là chúng ta phải có bổn phận, và chúng ta có bổn phận để mà chúng ta hàng phục cái vọng tâm của mình, để chúng ta đưa dẫn đến trạng thái mà chúng ta có được sự tự do hoàn toàn. Đức Phật không giờ nói là Ngài sẽ làm cái việc đó cho mình.
Ta nhớ mong cái cháu thì mà rước ta ta về mẹ vợ tôi thương cái ta mẹ vợ tôi thuê cái ta nhiệm vụ người chỉ nhiệm vụ chỉ yêu ta mẹ sống không đấy.
Hồi trước đó thì có nhấn mạnh rất nhiều về cái phiền não gốc thủy, gốc rễ, chính là cái tâm chấp ngã, chính là cái thủ phạm chính. Nếu mà chúng ta tìm được cái cách mà chấm dứt được cái gốc rễ đó thì chúng ta sẽ được tự tại. Rất là may mắn mà chúng ta có được cái phương thức để mà chấm dứt được cái tâm chấp thế này.
Đám ấy tôi bị khéo thì ta nhớ đăng gì mà rước vào thế ta ngồi nhẹ bộ tư lực nó chỉ tập điện chỉ có thể rớt nó chỉ tập điện rớt ta
cái tâm chấp ngã nó mạnh mẽ như thế nào thì cái thuốc giải tức là thuốc đối trị cũng sẽ mạnh như vậy, thì chúng ta có thể đối trị được cái tâm chấp ngã đó. Cái thuốc giải đó chính là trí huệ chứng được vô ngã, đó chính là thuốc đối trị. Thuốc đối trị với cái tâm chấp ngã chính là trí huệ chứng được vô ngã. Chứ là trí huệ chứng được tánh không đó. Đứng trong cái luật của thiên nhiên có thể nói rằng có hai trạng thái đối nghịch không bao giờ nó cùng hiện hữu cùng một lúc. Cũng giống như vậy, có những cái hiện tượng không bao giờ hiện hữu cùng một lúc. Cái tâm chấp ngã và cái trí huệ không tính không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Thì cái mà trí huệ mà mạnh, cái nào mạnh hơn, nó sẽ chấn áp được cái phần kia. Cái phần yếu hơn sẽ phải biến mất đi, phải bị tiêu diệt. Thành thử ra có hai cái trạng thái tâm thức, có một cái tâm vô minh và một cái tâm gọi là chân tâm. Khi một cái chân tâm xuất hiện thì cái vọng tâm phải biến mất. Thế là vọng tâm tức là cái tâm vô minh, tâm chấp ngã, còn chân tâm tức là trí huệ, chứng được không tính.
Nếu mà bị xóa là nhiệm vụ tập điện tên, nếu mà bị xóa là tập điện tên, nếu mà bị xóa là tập điện tên, nếu mà bị xóa là tập điện tên, chưa được rằng như bông phê đi chin này, anh sáng chưa có mặt trời rồi, tức là người kia chưa được rồi.
Lúc nào mình phải tự nhắc nhở mình ở trong Phật giáo đối với các bậc đại giác ngộ, có nhiều chư Phật, có Đức Phật Thích Ca là bậc đại đạo sư tối thượng. Khi mà chúng ta học hỏi về cái cuộc đời, tiểu sử cuộc đời của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong những cái kiếp trước, Ngài cũng là một người đã từng có những vọng tưởng, và Ngài đã tu tập để chứng được Phật quả. Thì khởi đầu thì Ngài cũng là một chúng sanh có đầy phiền não vọng tưởng. Trong vô lượng kiếp, Ngài đã tu tập và Ngài đã dùng được cái thuốc đối trị, và Ngài đã tiến tu ở trong các đạo lộ, và cuối cùng Ngài chứng được cái quả vị tối thượng là Phật quả. Và do Ngài chứng được cái trí huệ không thánh là cái trí huệ tối thượng nhất, thấy được tất cả các pháp như thị như thật. Đối với các vị giác ngộ thì các ngài đã dùng những cái phương tiện đó để chứng được Phật quả, thì chúng ta học hỏi cái bài học đó, nếu chúng ta cũng ứng dụng cái phương pháp tu tập của các ngài thì chúng ta sẽ chứng được Phật quả.
Thường
trong Phật giáo có những cái tin tin có một cái điều rất là tốt, có một cái tin rất là tốt, thì chúng ta nói rằng trong Phật giáo nói là chúng ta đều có Phật tính, nhưng mà chúng ta phải hiểu có cái Phật tính đó thì chúng ta phải làm khởi được cái Phật tính đó lên, làm vun trồng được cái Phật tính đó. Khi mà cái Phật tính đó có đầy đủ các nhân duyên, các phận duyên, thì cái Phật tính nó sẽ khởi lên và sẽ phát lên. Khi mà chúng ta nói rằng khi mà chúng ta có Phật tính, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta vừa là chúng sanh là chúng ta vừa là Phật luôn. Điều đó không có đúng. Cái điều mà nói ở đây là cái điều tốt lành là chúng ta có được Phật tính, thì chúng ta phải tạo những thuận duyên để chúng ta có thể tu tập, chúng ta vun trồng được cái hạt giống đó, được nảy nở vun trồng để ngày nào đó chúng ta thành Phật. Mọi người có hiểu là chúng ta vừa là Phật vừa là chúng sanh. Thầy muốn nói, thầy nói nói về cái lời tán Phật của Đức Lama Tsongkhapa với Đức Thích Ca Mâu Ni, có ngài tán tụng về cái lý nhân duyên. Thì trong cái bản tán tụng đó gọi là bản tán tụng trong cái bài tán Phật đó thì ngài Đức Lama Tsongkhapa ngài nói rằng ngài dấn thân và ngài đi theo con đường của Đức Phật. Do đó trong cái con đường đó chư Phật đã tự tại tất cả những sự bất hạnh và tất cả những nỗi khổ ở trong cái cõi luân hồi. Làm thế nào những người mà những Phật tử thuận hành có thể đi theo cái con đường đó để mà chấm dứt được những cái nỗi khổ? Cái phương cách nào mà một Phật tử đi theo cái con đường đó để mà chứng được Phật quả? Cái con đường đó là cái con đường chứng được lý nhân duyên.
Nhưng mà thứ gì thì chia sẻ ở tên về sau một tên chúng tôi tên thì anh ấy ta là thế anh ấy thế là đó về sao
Ngài Đức Lama Tsongkhapa, ngài có lời tán tụng đến Đức Phật về giáo pháp của ngài, giải thích về lý nhân duyên và tính cách tương đối của các pháp. Đó là một cái thuốc đối trị để mà chấm dứt tất cả các vọng tưởng và phiền não. Và nhờ đó chúng ta chấm dứt được cái gốc phiền não đó một cách rốt ráo.
mặc dù có những người có nhiều thêm các vấn đề vì không hiểu được lý nhân duyên.
Làm
thế nào mình nói rằng tại có những cái hệ thống khác, mặc dù người ta tu tập rất nhiều mà người ta không hiểu được lý nhân duyên thì người ta càng tu càng thêm vấn đề. Là vì cái lý nhân duyên này, là vì những cái hệ thống này đặt trên căn bản trên cái sự một chấp ngã, cho nên càng ngày càng tu thì càng chấp ngã hơn, thì càng thêm vấn đề. Thành ra nếu mà cái tâm chấm gã của mình là người bạn thân chân thành của mình thì bao giờ mình mới chấm dứt được những cái vọng tưởng phiền não của mình, thì bao giờ mình mới thoát khổ, mới thoát khỏi cõi luân hồi.
Đa dân sinh bậc thì anh ấy tìm cho nên nhiệm vụ tiền thu mà đấy, nhiệm vụ mà thì anh xuyên chữ tiền sao mà được dùng được cái đấy, đúng không? Lúc xưa mà xem xem.
Để mà giảm dễ hiểu hơn, Đức Lama Quan nói rằng nếu mà mình không đi theo giáo pháp của chư Phật, không theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài giảng về lý nhân duyên, thì bất cứ những ai mà không theo theo cái hệ thống của Đức Thích Ca dạy về lý nhân duyên, thì những người mà không theo cái lý nhân duyên đó thì làm thế nào mà tìm ra cái thuốc giải để mà chấm dứt cái tâm chấp ngã của mình? Thì không có một cái giáo pháp nào khác dạy về cái lý, về cái thuốc đối nghịch này. Nói một cách khác, cái giáo pháp này không phải ở đâu cũng có hết. Vì đó, Đức Lama Tsongkhya nói vì lý do đó, chúng ta phải theo đi theo cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca để mà chấm dứt, cắt đứt cái phiền não gốc. Tại sao chúng ta phải chứng được cái trí huệ không tánh? Là vì chúng ta muốn có cái thức giải để cắt đứt cái gốc phiền não, cái tâm chấp ngã. Để mà có thể mà phun trồng và kinh nghiệm được trí huệ, chứng được vô ngã, thì chúng ta không phải chỉ có ngồi tụng kinh hay là cầu nguyện. Chúng ta phải có một cái sự cố gắng rốt ráo. Chúng ta phải đi theo cái sự học hỏi, tư duy và thiền quán, tức là theo con đường văn tư tu, tức là tam vô lậu học, để mà cố gắng để mà có được cái sự tu tập đó. Chứ còn nếu mà chỉ có ngồi mà cầu khẩn xuông thôi thì cũng không có giúp ích gì hết.
Bên đó ở đây rồi bạn đó. Theo bác tâm mà tôi mà dễ nó tết anh ấy có ai nói đã chào mà rồi.
Chúng ta có thể học hỏi một cái tốt giáo, thì chúng ta không giới hạn chúng ta chỉ trong cái sự mà hiểu biết thông thái thôi, mà chúng ta phải ứng dụng, chúng ta phải ứng dụng và thực dụng vào cái sự mà chấm dứt cái tâm chấp ngã. Tức là không chỉ có học hỏi suông, học để mà hiểu thôi, thì là tên ấy phải biết ứng dụng nữa. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết là chúng ta phải
phải có văn huệ, tức là chúng ta nghe cái giáo pháp và chúng ta sẽ có được cái văn huệ. Sau đó một cái mức độ sâu hơn thì chúng ta tư duy. Chúng ta tư duy thì chúng ta có được tư huệ. Ở mức độ cao hơn nữa là chúng ta ứng dụng, chúng ta thiền quán thì chúng ta có được tu huệ.
Đó là cái
tiến trình của
gomba la ni xeba xe xeba la
xe la pa de tu ta
ma de tu sin ta junde junde ge be on sin du sin go ma so
na chúng ta hiện nếu mà đứng về phương diện nhân quả thì chúng ta muốn kinh nghiệm chứng được tính không thì chúng ta phải tu cái pháp môn đó. Chúng ta muốn hiểu đó thì chúng ta phải học. Chúng muốn được học hỏi chúng phải có sự cố gắng. Do cái sự học hỏi đưa đến sự tư duy, sự tư duy đưa đến sự thiền tập. Tiếng Việt ở đây. Mới đầu thầy nghĩ ở đây chỉ là một cái bài giảng tiền khởi thôi. Nhưng mà cuối cùng nó thành chính là bài giảng đích
thực.
Theo cái hệ thống tu tập của Đức Lama Tsongkhapa, bất cứ giáo pháp nào mà được giảng dài, ngắn hay dài, một vị đạo sư phải trình bày cái giáo pháp, trình bày cái giáo pháp đó cho đến ba loại hành giả khác nhau, thượng căn, trung căn và hạ căn. Sau đó ngài tiếp tục ngài giảng theo. Cái điều này có nghĩa là trước hết chúng ta phải tìm cách vun trồng và hiểu được tất cả những nỗi thống khổ trong cõi luân hồi. Và chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải khởi được cái tâm và tâm muốn thoát ly. Và chúng ta phải một cái tâm nhàm chán cõi luân hồi. Thấy cõi luân hồi chúng ta không thể mà kích động được nữa. Không có excitement về cõi luân hồi nữa. Không được kích động về sự cõi luân hồi nữa. Mà có một cái tâm buông xả. Ở cái mức độ mà thấp nhất thì chúng ta phải thấy rằng trong cái kiếp sau ít nhất là chúng ta không bị rớt vào xuống ba đọa xứ. Và chúng ta được tái sanh được làm người để mà tiếp tục tu, đó là cái điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến. Nếu mà chúng ta muốn tự tại ngoài cõi, không bị rớt xuống các đọa xứ, thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta không thể tự mình mà làm lấy, mà chúng ta phải nương tựa và tam bảo. Có thể nói rằng tam bảo là cái gốc mà chúng ta nương tựa vào để chúng ta tìm kiếm được sự có được sự tự tại, có được sự tự do khỏi cõi luân hồi. Thì cái phương pháp mà đầu tiên, cái sự tư duy là chúng ta phải tư duy theo cái chiều hướng này giữa cái kiếp này và kiếp sau, thì kiếp sau quan trọng hơn và mình không muốn mong cầu cái kiếp sau mình rớt vào đọa xứ. Và muốn như vậy, việc đầu tiên chúng ta phải nương tựa vào tam bảo, chúng ta quy y tam bảo. thì chúng ta suy nghĩ rằng tới cái kiếp sau chúng ta đã sợ hãi quá rồi, chúng ta không muốn kiếp sau chúng ta bị chết vào các loại xứ bị loại vào địa ngục. Thì chúng ta phải suy nghĩ một cách sâu sắc hơn nữa, chúng ta như vậy điều như vậy có đủ hay không. Nếu mà chúng ta thành cõi người mà thôi thì cũng không đủ, chúng ta vẫn ở trong cõi luân hồi. Chúng ta phải, nếu vậy chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta phải mong cầu chúng ta có một cái sự tu tập cao hơn và chúng ta ra khỏi cõi luân hồi. Chúng ta muốn tự tại khỏi cõi luân hồi một cách rốt ráo, một cách viên mãn, thì chúng ta phải tư duy một cách rốt ráo về cái sự vận hành của luật nhân quả. Chúng ta phải hiểu cái thiện nghiệp thì gây ra kết quả như thế nào, cái ác nghiệp gây ra quả như thế nào. Do đó mình phải vận dụng cái sự hiểu biết đó thì phải vun trồng tất cả những thiện nghiệp, loại bỏ tất cả những ác nghiệp. Do đó mình tư duy một cách rốt ráo như vậy mà ứng dụng cái sự hiểu biết tư duy đó vào trong cái cuộc tu tập của chúng ta hàng ngày. Nếu mà chúng ta tự tại khỏi cõi luân hồi thì chúng ta vun trồng được cái trí huệ, trí huệ công tính, thì chúng ta tự tại ngoài cõi luân hồi. Nhưng mà như vậy có phải là điều tốt nhất hay không? Chúng ta suy nghĩ theo, chúng ta có cái mối liên hệ với tất cả những người khác, với tất cả các chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có lòng bi mẫn và có lòng tốt với chúng ta. Chúng ta phải bỏ cái tâm nghĩ rằng mình là người duy nhất hiện hữu trên cái vũ trụ này. Sau đó mình phải suy nghĩ theo cái chiều hướng chúng ta phải làm thế nào mang lại lợi ích cho các chúng sanh khác, tức là chúng ta hướng về cái bồ đề tâm, tức là cái tâm vị tha vì chúng sanh. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu tập lục độ ba la mật với một cái tâm vị tha. Đó là cái đạo lộ mà mức độ tối thượng đưa chúng ta đến cái Phật quả, rốt ráo vô thượng. Có thể nói lại những cái điều mà thầy nói khi một cái đoạn mà thầy dẫn về Đức Lama Tsongkhapa, thì ngài nói rằng thì một đạo sư muốn giảng dạy về giáo lý mật điển thì ngài sẽ giảng dạy cho ba cái loại hành giả khác nhau, giúp cho hành giả các hiểu rõ cái con đường, cái đạo lộ và tu tập như thế nào. Và nếu mà có ai hỏi thầy cái điểm mà mình phải đặt trọng tâm cái sự tu tập của mình vào, một cái điểm mà duy nhất mình phải làm là gì, thì thầy nói rằng cái tất cả sự cố gắng nó phải vun trồng là vun trồng vào bồ đề tâm và chứng được không tính. Đó là cái điểm duy nhất mà chúng ta phải đặt trọng tâm của chúng ta vào. Đó là cái điểm rốt ráo sau cùng. Hãy thấy Thầy muốn chấm dứt cái bài thuyết giảng ngày hôm nay ở đây và cho các đệ tử muốn đặt câu hỏi cho thầy. Thầy muốn nghe những câu hỏi.
Don't yell. Okay, thầy đề kết thúc. Anh ấy, trong cái gì? Yo creo, son los matones, toma y uno más. Toma y uno ya con eso.
Không ai đặt câu hỏi, nhưng mà thầy sẽ nói có một cái câu luật thế này: nếu mà chúng ta có những sự nghi ngờ trong tâm thì cái sự nghi ngờ đó không là một điều tốt, là điều không tốt mà chúng ta khởi lên. Trong Phật giáo, cái điều rất nhiều điều quan trọng đưa đến những cái luận lý có giá trị. Và tất cả những luận lý mà chúng ta khởi lên là phải có cái giá trị của sự lý luận ở trong đó. Chúng ta hiểu những cái luận lý một cách vững chắc như vậy, thì nếu chúng ta không có được cái hiểu biết mà rốt ráo mà vững chắc như vậy thì cái tiếng thâm của chúng ta sẽ bị lung lay, dễ bị thối chuyển. Đúng về phương diện về thầy và vị đạo sư, ngài hiểu được tất cả các khi mà vị đạo sư hỏi người học trò hỏi có lý do gì không, nếu vị đạo sư nói là không có lý do gì thì mà đặt cái căn bản gì hết, vị thầy không có được quyền nói như vậy. Bất cả những điều gì, tất cả trong Phật giáo, tất cả mọi điều đều có là một cái sự nhận thức có giá trị đi từ những cái sự phân tích một cách sâu xa. Dù trong những cái kinh nghiệm và thực tại, tất cả những kinh nghiệm thực tại, tất cả những cái điều đó đều luôn luôn được có những cái sự chứng nhận bởi những cái lý luận sâu sắc. Tôi không nghe được câu hỏi đó. Thanh Dinh sẽ làm rút tóm tắt cái câu hỏi này. Cái câu hỏi được hỏi là như vậy: ở cái mức độ của chúng ta, tâm chúng ta cũng nào cũng đầy phiền não vọng tưởng, thì Bồ Đề Tâm là cái gì quá khó để mà tu? Nếu mà chúng ta có thể tu giống như là một người gọi là giả tu thì có ích lợi gì không? Còn nếu không tu tập chứng được như vậy thì Bồ Đề Tâm là điều khó quá, thì vậy xin Thầy ban cho một cái pháp môn hay một câu trả lời. Thầy có trả lời là thầy hiểu cái câu hỏi, cái cách và đơn giản nhất để mà tu là thế này, là ít nhất trong cái hành xử của mình hàng ngày, ít nhất mình không có làm tổn hại chúng sanh.
Thế mà chúng ta sẽ nói là nếu mà chúng ta sẽ
Trong cái đánh lấy lòng của mình phải hiểu rằng những gì mình có thể giúp được chúng sanh thì mình phải giúp đỡ được chúng sanh. Lợi ích chúng sanh thì lợi ích được chúng sanh. Ít nhất mà không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện thì tổn hại chúng sanh hết. Và trong cái dòng tâm thức của mình. Thì đó là cái cách mà đơn giản nhất chúng ta suy nghĩ. Chúng ta được rồi. Những gì mình có thể giúp đỡ được chúng sanh, lợi ích của chúng sanh thì mình làm. Còn ngược lại, ít nhất không làm được điều đó thì ít nhất mình cũng không làm tổn hại chúng sanh của mình bằng cái thân khẩu ý của mình. Tất cả những gì mình nói hay mình làm cũng phải đi vào bằng cái nguyên tắc này. Nếu mà chúng ta đi sâu vào vấn đề, khi mà đầu tiên muốn mà khởi được cái Bồ Đề Tâm, chúng ta phải tư duy một cách sâu sắc về cái sự, về tấm lòng bi mẫn của chúng sanh đối với mình. Chúng phải nghĩ đến sự bi từ mẫn của các bà mẹ chúng sanh đối với mình. Cái điều này có thì nếu mà chúng ta tự cái giới hạn cái khả năng của mình thì ngay cả những cái điều mà tu tập dễ nhất mình nói là cái điều này quá khó mình không làm được thì bao giờ mình tu được cái gì hết. Mình nghĩ Bồ Đề Tâm khó quá, cái này tu không nổi thì thôi không có tu nữa. Thì trong cái lòng tâm mình phải có một cái sự gần như là tùy hỷ, tức là mình nghĩ là cái pháp môn này khó nhưng mà mình có thể mình làm được. Thì cái tâm khởi đầu, mình nghe cái giáo pháp này cứ nghe đi nghe lại, nhưng mà mình lại gọi là mình đè nén con mình của xuống, là mình coi thường chính cái bản thân của mình, là mình đóng cửa cái sự tu tập của mình, thì cuối cùng là mình không tu được cái gì hết. Thì cuối cùng mình phải chân thật, mình phải cố gắng, mình phải ít nhất là trong cái khả năng của mình, cái gì mình làm được, mình sẽ làm. Khi mà có một cái tâm có tính cách tích cực, chứ đừng có khỏi cái tâm tiêu cực nữa. Như các Đức Đại Đạo Sư, Đạo Đại Sư Tịch Thiên, Ngài đã nói những cái lời này, nói rằng, Ngài nói rằng không có cái gì mà trên thế gian này mà không thành tựu được bằng cái tâm gọi là cái tâm huân tập. Do cái năng lực của sự huân tập, tất cả mọi sự sẽ từ từ khởi lên và sẽ thành tựu được. Đó là cái luật của tự nhiên. Khi mà chúng ta có một cái tâm chúng ta quen thuộc làm việc thì mà chúng ta cứ tiếp tục làm, cuối cùng đã cái việc đó trở nên quen thuộc và trở nên dễ dàng. Cái điều quan trọng là có lẽ chúng ta nên làm là làm lợi ích cho tất cả những người khác. Chúng ta phải góp nhặt tất cả những cái sự cố gắng, cái sự can đảm, cái lòng dũng cảm để chấm dứt tất cả những cái phiền não vọng tưởng. Khi mà nói đến cái sự tu tập là mình phải có tất cả cái sự can đảm, cái sự dấn thân, mình nói là tôi có thể làm được việc này. Dù những vị đã tu cao, mình nói cái này tu quá cao, nhưng mà mình phải có cái sự một cố gắng, nghĩ một cách tích cực, nói một ngày nào đó mình sẽ chứng được, chứng đắc được. Thầy nghĩ đây là câu hỏi rất là hay. Thầy hiểu rằng có nhiều người chỉ nghe đến Bồ Đề Tâm là đã thấy sợ rồi. Thì
Có thể nói là chúng ta đừng có gọi là chế ngược hàng phục chính con người mình, là hạ mình quá thấp, và cuối cùng không chịu tu luôn. Nếu mà chúng ta nhìn thấy các hành giả cao và các bậc giác ngộ, các ngài đã làm được bao nhiêu cái điều không thể nghĩ bàn, thì nhưng Đức Lama Thangpa ngài giảng tám đoạn rèn tâm. Ngài nói rằng đầu tiên phải vun trồng tất cả các chúng sanh còn hơn ngọc như ý nữa. Thì do cái sự vun trồng và cái tâm thức đó có thể mình thấy còn quý hơn là mình thấy cả trong nhà mình đầy vàng. Dĩ nhiên tu tập không gì là dễ dàng hết. Ví dụ có một người người ta có hiềm khích với mình, hay một lý do đó người đó không muốn nói chuyện với mình, thì ngay người đó không muốn gặp mình, thì ít nhất lần đầu mình gặp người đó mình không nói gì. Mới đầu thì mình gặp thì không cười được, về sau từ từ bắt đầu bắt tay từ từ cười được, thì mình có thể biến người đó thành một người bạn. Thì tất cả mọi thứ nó là một cái tiến trình tuần tự, nghĩa là dần dần nó khởi lên chứ không có thể nhanh được.
This is very, very important, really. We are to be great enlightenment place or become a freedom. Do we have a freedom or not? Other sentient beings related with other sentient beings.
Really, other sentient
beings, or everybody, yes, but he or she not, if you think that that's no good.
Well, that is tất cả những cái sự chứng đắc của mình là phải đặt trên cân bằng và khí. Thiện tâm đối với người khác. Mình nói nếu mà tất cả các chúng sanh đều muốn thành Phật về chúng sanh mà lại loại bỏ một vài chúng sanh này đó, thì điều đó là không đúng, điều đó như mâu thuẫn, không có tu tập được.
Doesn't matter. They from their side, this coming they did it, doesn't matter. From our side, should not.
Nếu một người có tâm kỳ thị với mình thì mình đối xử như thế nào? Thầy nói là đứng phương diện người kia, không, mình không đặt vấn đề, mình chỉ quán lại cái tâm của mình có tâm phân biệt với người kia hay không mới là quan trọng. Mình không cần phải nói gì hết. Có người đang nói mình là Phật tử nhưng người kia ta không thích thì mình không cần nói
gì. It doesn't matter from their side.
Những cái tôn giáo khác, có những hành giả tôn giáo khác, thì cái thái độ mình thế nào? Thì thầy nói là phải có lúc nào có cái tâm bình đẳng hết, không có sự phân biệt.
No, don't need to say.
Mình không phải nói.
You don't need it. From those are your understanding inside. So don't need to say I don't like this. No.
Mình có thể mình nói là tôi không thích những cái tôn giáo khác của bạn thế này kia. Tự cái tâm của mình là cái sự phản chiếu mình hiểu được.
Sometimes we doesn't believe in religion. So okay, doesn't really matter. We are just like a friend again. Just like this.
Nếu người ta không có hiểu, người ta không hiểu biết gì hết, thì mình cứ đối xử người ta như bạn, như các phần trong nội tâm của mình, trong thì mình hiểu biết sâu sắc hơn.
Yes.
What state of mind do you need to develop in order to appreciate your ripening karma as bad, you know, painful, miserable ripening karma?
Mm-hmm.
If you tend to resent it, you can understand it.
Yeah. This life has to be this good. I think. Yeah, I was just doing this. I think, okay, I can talk.
Một câu hỏi thêm nữa là thế này. Có những vị ở trong lắng nghe giáo pháp trong internet đặt câu hỏi. Câu hỏi là thế này. Khi mà nghiệp, ác nghiệp khởi lên, làm thế nào là mình có thể thưởng thức được cái nghiệp đó, và làm thế nào mình có thể mà mình đối trị hay là mình hành xử với cái ác nghiệp đó, tại vì những cái nghiệp quá khứ mình không nhớ. Và cái phần trước thầy đã nói rồi, nếu mà mình làm được các thiện nghiệp thì được kết quả quả thiện, còn nếu mà tạo các ác nghiệp bị kết quả ác thì mình phải nhớ cái điều đó là cái nguyên tắc.
So the when a give lesson to be given a so the what you do this me give lesson and nami ke mare kare so that the thinking they been joining in and it so do he you so that ka ha go
so the vibe is not good and they're talking about pleasurable and unpleasurable experiences.
Khi mà nói về thiện nghiệp và ác nghiệp thì mình nói đến những cái kinh nghiệm xấu hay là kinh nghiệm tốt. Chúng ta có những cái, chúng có những cảm thọ, có những lạc thọ do các nghiệp nổi lên, bất thiện nghiệp đưa đến các khổ thọ và thiện nghiệp đưa đến các lạc thọ. Khi mà bất những cái kinh nghiệm này mà đã khởi lên, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta nói đây là kết quả của các nghiệp đã tạo, chúng ta đã tạo từ trước. Dĩ nhiên mình không thể nào mình nhớ được khi nào mình đã tạo cái nghiệp này. Mình không thể nào mình nhớ được trong kiếp nào mình đã tạo đến cái nghiệp này.
Có
thể nói là khi mà chúng ta có những lạc thọ thì chúng ta khởi được cái tâm, chúng ta vui mừng, chúng ta nói rằng nếu có được những cái lạc thọ này là những cái nghiệp thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra, chúng ta muốn là trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục tạo những cái thiện nghiệp đó. Còn nếu chúng ta bị các khổ thọ là do các ác nghiệp chúng ta tạo ra, chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta nói là chúng ta sẽ nguyện là không có làm các ác nghiệp nữa. Trường hợp mà là ác nghiệp khởi lên thì cái điều tốt là cái ác nghiệp nó đã khởi lên rồi, cái điều tốt của nó là nó sẽ không thể xảy ra lần thứ nhì nữa.
Thế nói gì thì anh ấy xin cái tâm bồn sa mang bồn lên, biết rằng mang về xin cái miếng sa mang bồn lên, thế thì đi cái đường hay nhung quyết thế sao? Thế sau một lần nghe đi có chưa phải sang bồn sa mang bồn xem cái gì?
Và thứ hai là chúng ta có thể suy nghiệm là chúng ta không phải là người duy nhất mà cha thọ nghiệp thôi, mà có thể hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn chúng sanh khác cũng bị thọ nghiệp. Và chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nguyện cho tất cả các chúng sanh không bị thọ những ác nghiệp nữa, thì chúng ta có thể có được một cái tâm thiện tâm.
수수 안에 된데 상 방배이나 수수 생고 돌다 휴침부지 여휴침부지 상 그래서
중타 진격된 do cái sự thọ nghiệp này các chúng sanh không phải thọ những cái nghiệp này nữa. Cái điều này không có nghĩa là do cái sự suy nghĩ này chúng sanh không phải thọ nghiệp nữa, nhưng mà do cái cách suy nghiệp này chúng ta có được một cái tâm thức thích ứng để chúng ta khi mà chúng ta thọ các ác nghiệp.
Có một số những lời thỉnh cầu cho thầy trì tụng. Cho những người bị những bệnh hoạn, xin thầy cầu nguyện. Thầy có lời loan báo nữa là ngày thứ tư là ngày lễ độc lập, thầy sẽ không giảng làm đêm ngày đó. Và ngày thứ sáu, tức là ngày July 6, vào ngày thứ sáu July 6, có một buổi lễ cầu thường thọ Đức Ma Lạt Ma rất ngắn, vào buổi sáng, 7 giờ.
With the Tibetan people. This year, Tibetan people, they're going to game and something, you know, playing. So we are not doing those things. So that's why we do in the center in the morning, rather than the party outside, you know, with the people. We are doing here. If you have time, please to come. And then it's breakfast. Yeah, you can have breakfast. Then you can go to work. Go to work. That's why it is important we are doing here. I see. Then another, what is the thing? On July 4th. July 4th, then evening teaching, there are no teaching because I thought people asking me, maybe that everyone has party or something, and then you go to see the friends, families. So that's why I stopped.
July 4th. Họ có những việc trong gia đình, thành ra thầy sẽ không giảng, thầy không giảng pháp Lam Rim vào ngày thứ tư.
So anyways, now then we do the good wish for all those sickness people.
Và chúng ta có một cái thiện tâm, chúng ta mong cầu cho những người bệnh,
solve the dying, which we have
và những người đang sắp chết.
This is only one true few. Even today, this time, so many people dying.
Đây chỉ là một vài người yêu cầu thôi, nhưng mà thực sự trên thế gian này, ngày hôm nay có thể vô lượng những chúng sanh bệnh hoạn và chúng sanh sắp chết.
We are not here only just little community here. We are not, but so much, you know, in the world.
Chúng ta hãy nhớ là trên cái thế giới này, tất cả những cái địa hình khác nhau, có nhiều người, có nhiều chúng sanh đã chết, có nhiều chúng sanh tái sanh. Tất cả những chúng ta suy nghĩ đến tất cả các chúng sanh đó, chúng ta có cái lời cầu nguyện thanh tịnh đến chúng sanh này.
Ani tering ngan su nyandu shundu shini tarang kyo ge kyo jin shibe gil tsao la kene ane sanji itemarambo ki taji gilu nyawata jawa yunabit suyabit ini ane tai hoi tulang kyo bitamane tuji gindar tam bemi hundu yungwata ane kyo dungki je shuopo mani shi kyundi shawana yisandan rupata ngiti ji kamdu da hiyan du mintibi gu tsota da hiyani tuji gilu tsota da bemi hundu yungwata ane ndo ane magi sanji tangi rinji nipata chan sanji kumaramo shi tobi je kyu gilu.
chúng ta đã có tụ tập, chúng đã tụ tập ngày hôm nay trong pháp hội ngày hôm nay, chúng ta đã lắng nghe pháp và chúng ta đã tích tụ được công đức, và chúng ta hồi hướng cái công đức của sự tính pháp này cho cái sự quang huy của Phật pháp, cội nguồn của tất cả những sự an bình hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện cầu cho Đức Lợi Đạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư trong tất cả các truyền thống có được sự trường thọ và thành tựu, được những công đức để mà thành tựu trong những cái sự ngưỡng cầu của sắc này. Nguyện cầu cho tất cả các cộng đồng tôn giáo và tất cả các hành giả trong tất cả các mọi truyền thống đều có được sự hạnh khỏe, mạnh khỏe và có sự hòa hợp và thành tựu được tất cả những cái công đức mà họ mong cầu và các ngài mong cầu. Nguyện cầu cho tất cả các mọi thế giới đều tự tại ngoài các khổ đau ách nạn và có được sự an bình hạnh phúc và sự thịnh vượng và được có được chính pháp cuối nhưng mà không phải là cuối cùng. Hồi hướng những công đức này, nguyện cầu cho tất cả bà mẹ chúng sanh từ mẫn tự tại ngoài nguy hiểm và sợ hãi của hai loại tâm chướng, chứng ngại và sự giải thoát, giải thoát và sự giác ngộ và chứng được Phật quả nhanh chóng.
Good, thank you.